Bần đạo trong kỷ nguyên mới băng số 4. Con muốn nhắc nhở chư minh đệ nhớ rằng rất nhiều kiếp luân hồi sinh tử còn phải trải qua giữa cuộc điểm đạo thứ nhất và cuộc điểm đạo thứ nhì. Trong khi đó có những giai đoạn tiến hóa trong lặng lẽ âm thầm và hầu như không hiển hiện rõ rệt. Chư minh đệ không phải là độc đáo hay tiến hóa vượt bậc hơn những đạo sinh thâm niên của thế gian. Điều này có tính cách khích lệ và gây nên sự khiêm tốn. Tự nhiên tôi không có ý muốn nói là ai là người đang được chuẩn bị cho một cuộc điểm đạo nào. Đó là một vấn đề mà mỗi đệ tử phải tự khám phá lấy. Đó là một vấn đề định hướng của nội tâm chứ không phải là một vấn đề tìm hiểu bên ngoài. Đến đây tôi muốn đề cập đến một điểm liên quan đến ba cuộc điểm đạo đầu tiên. Ba cuộc điểm đạo này và luôn luôn được thực hiện trong khi người đệ tử còn ở trong xác thân và ở trên cõi hạ giới hồng trần. Việc ấy chứng minh tâm thức điểm đạo xuyên qua cả hai phần trí và óc là đó là một điểm đạo thường không được nêu ra và đôi khi bị hiểu sai lạc. Tôi cũng muốn nhấn mạnh với tất cả sự rõ ràng và khả năng của tôi về đức khiêm tốn là một điều mà tối cần thiết cho người học đạo. Tôi không nói đến tự ti mặc cảm, mà nói đến cái ý thức đúng đắn về tỷ lệ đối với sự vật nó khiến cho người đệ tử có được một quan niệm hợp, quan điểm hợp lý quân bình đối với bản thân, trách nhiệm và công phu hành đạo của y. Khi có được một đức tính đó, y sẽ có một nhận xét hùng nhưng vô tư đối với chính mình và đối với những cơ hội đưa đến. Tất cả chư môn đệ chắc hẳn đã có lúc phỏng đoán về quả vị tư thế của mình trên đường đạo và quả vị của những bạn đồng môn. Dù sao điều đó cũng là tự nhiên và tạo nhân tình. Vài đệ tử lại quá nhỏ nhoi theo ý nghĩa cá nhân chứ không phải theo ý nghĩa của đức khiêm tốn thực sự. Tôi muốn nói rằng chư môn đệ quá sợ mắc phải thói kiêu căng ngã mạn và tật đánh giá khả năng của mình quá cao đến nỗi không chịu nhìn thẳng vào sự thật mà lại hạ thấp quá mức những khả năng và giá trị của mình. Đức khiêm tốn thực sự vốn căn cứ trên sự việc tầm nhận xét và áp lực thời gian. Ở đây tôi đưa ra một điểm gợi ý để cho chư môn đệ suy ngẫm sâu xa về ba nền tảng kể trên của thái độ khiêm tốn là một thái độ phàm ngã cần phải giữ gìn và chứng tỏ trước khi trước mỗi cuộc điểm đạo. Tôi muốn nhắc nhở rằng luôn luôn phải có một đức khiêm tốn trước một diễn ảnh tâm linh chân chính. Cuộc thí nghiệm này mà tôi đang thực hiện có những nguy cơ của nó. Những đệ tử trong một đạo viện của chân sư trên cõi giới siêu hình biết rõ ít nhiều về quả vị của những bạn đồng môn, nhưng họ không phải luôn luôn nhớ lại những sự việc đó qua tâm thức của bộ óc thể chất. Điều đó này là một yếu tố bảo vệ nhưng mà bởi vì họ không thể được tin cậy rằng họ sẽ sử dụng sự hiểu biết đó một cách đúng đắn trên cõi tầm trần, họ có thể chỉ trích nặng nề và bạn đồng môn tạm thời không sống một cách xứng đáng với mục đích điểm đạo của y. Họ có thể ganh tị một cách kính đáo tối nhị hoặc tự kiểm tự phê một cách quá đáng. Họ có thể coi một bạn đồng môn vượt bậc tiến vượt bậc hơn y trên đường đạo như một nhân vật đặc biệt cao quý, rồi tách rời một nơi và gây phiền tối phức tạp thêm cho những khó khăn và cố gắng của y. Họ có thể mất ý thức tỷ lệ đối với chính cuộc điểm đạo và những phương thức và trạng thái của nó qua sự tiếp xúc với gần gũi thân mật hay do sự hiểu lầm một bạn đồng môn cũng đang cố gắng trên đường chuẩn bị. Hãy coi chừng có nhiều hố sâu vực thẳm. Hãy lo cuộc đời của mình và lo việc riêng của chính mình. Đừng suy luận phỏng đoán gì về quả vị của những đệ tử khác trong nhóm. Họ là những cộng tác viên mật thiết của chư môn đệ và những người cùng chia sẻ công tác trong cuộc thí nghiệm của tôi. Hãy vun trồng đức khiêm tốn căn cứ trên sự hiểu biết và nhẫn linh tâm, nhẫn quan tâm linh để phụng sự thế gian, phụng sự các bạn đồng môn và phụng sự tôi nữa, trong trọng điểm tiếp xúc của chư môn đệ với tập đoàn Tiên Thánh. Tôi vẫn thường nói rằng dấu hiệu để nhận ra một người đệ tử là ảnh hưởng của y đế với hoàn cảnh bên ngoài và những người xung quanh. Và dấu hiệu của những người đạo đồ là một tầm mức rộng lớn của công việc phụng sự thế gian. Như vậy tại sao có vài đệ tử không phải tất cả không tỏ ra nói vào công việc phụng sự đó và tương đối kém cỏi trong các việc thế sự? Có nhiều lý do để giải thích điều này. Trước hết, một đệ tử có thể cần phải thanh toán một vài nghiệp quả để trả giúp những duyên nghiệp nợ cần phải thanh toán với một vài nghiệp quả để trả giúp những duyên nghiệp nợ nần từ lâu đời và dẫn đường cho việc phụng sự nhân loại một cách hoàn hảo và liên tục trong tương lai. Điều này thường xảy ra giữa hai cuộc điểm đạo thứ nhất và thứ hai. Đôi khi một đệ tử có thể làm việc phụng sự hữu hiệu trên những cõi giới siêu linh thuộc một quy mô rộng lớn, nhưng điều này không phản ảnh qua một bằng chứng gì rõ rệt trên cõi giới hồng trần trừ ra một đời sống thanh cao tốt đẹp. Những người khác có thể học hỏi một vài kỹ thuật nào đó về liên hệ tâm lý và phân phối năng lực, có thể dành chọn một kiếp sống nhất định cho việc sở đắc những khoa học bí nhiệm này. Một kiếp sống chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trong một chu kỳ sinh hoạt dài về vô tận của linh hồn. Người đệ tử chân chính sẽ không bao giờ thụt lùi trở lại những lý do trên đây như những bằng cớ để bào chữa cho sự thiếu cố gắng. Hãy nhớ rằng ảnh hưởng thế lực trong cuộc đời trần gian không phải luôn luôn là một dấu hiệu của người đệ tử. Có nhiều nhóm có tiếng tâm và ảnh hưởng lớn với sự chỉ đạo của một vài của những lãnh tụ tài ba, nhưng những người này không nhất thiết là những đệ tử quyền môn. Đối với nhóm đệ tử này và cuộc thí nghiệm mà tôi đang tiến hành, chư môn đệ cần đạt tới một giai đoạn kinh nghiệm tập thể, trong khi đó chư môn đệ sẽ không còn bận tâm nhiều đến sự tiến bộ của cá nhân. Quả vị và công lao phụng sự của mình, chư môn đệ cần phải tập hướng mọi tâm tư ra bên ngoài để cho công việc phụng sự chúng trở nên yếu tố quan trọng hàng đầu. Được như thế thì chừng đó những mối lo toan ích kỷ, những yếu nhược trong tâm tính, những mục tiêu cá nhân v.v. đều sẽ không còn. Chư môn đệ sẽ nhận thấy rằng sự dung tầm bất thản nhiên siêu thoát như tôi đã nói trước đây sẽ rất hữu ích và trợ giúp rất nhiều vào việc loại trừ phần ngã. Cái tiêu ngã này do thói quen thường bành trướng lớn lao đến nỗi nó cho khuất mất chân ngã. Nó là bức rào chướng ngại giữa người đệ tử chân sư, nó ngăn chặn mọi sự giao cảm tiếp xúc với các bạn đồng môn và làm vô hiệu hóa mọi công việc phụng sự. Còn một điểm nữa mà tôi muốn nêu ra cho chư môn đệ hiểu rõ, có những thời kỳ trong đời sống đệ tử mà y thấy dường như y không còn tiếp xúc được với chân sư, và tất cả mọi liên tục với ngài có vẻ như tạm thời gián đoạn. Đối với những đệ tử nhập môn, tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng sự cắt đứt liên hệ đó không thể có. Trong khía cạnh quyền môn, việc ấy không thể xảy ra vì tình thương của chân sư đối với người đệ tử lại càng làm cho việc ấy không thể nào có được. Chỉ có một điều có thể gây ra được sự gián đoạn liên hạt đó, ấy là khi nào mà người đệ tử cố ý và dụng tâm cố gắng một cách ý thức trong thời gian rất lâu để gây ra tình trạng đó. Một vị trung sư không thâu nhận một người đệ tử vào nhóm của ngài một cách thời hợt cẩu thả. Và khi ngài đã thâu nhận thì việc ấy đã trở thành cố định và không thể xóa bỏ. Mọi sự tiến bộ chậm trễ hay gián đoạn liên hệ vĩnh viễn với ngài đều hoàn toàn những người đệ tử hết cả. Có thể xảy ra việc tạm thời, nhưng mọi cuộc giao tiếp liên lạc và điều này có thể kéo dài suốt cũng được một đời. Tuy nhiên việc ấy không phải là lâu xét về khía cạnh linh hồn, nó chỉ là một lúc ngắn ngủi và một ý nghĩa nhỏ bé trong diễn trình tiến hóa tiền kỳ của linh hồn. Nó sẽ có vẻ lớn lao quan trọng đối với sự sống của phàm ngã, nhưng chỉ có ý nghĩa lỡ mất cơ hội đối với linh hồn và sự sống thường cổ lúc nào cũng là hiện tại bất diệt. Bởi vậy, tôi đã gần gũi và quan sát từng kỳ hạn sinh hoạt tâm linh của các đệ tử. Tôi đã ghi nhận sự tiến độ và sự trì hoãn của từng người. Tôi đã chứng kiến sự thành công và thất bại của mỗi đệ tử. Tôi làm như vậy bằng cách đảm nhận sự thôi thớt và nhịp điệu ánh sáng của chư môn đệ, chứ không phải dò xét từng chi tiết sinh hoạt hàng ngày của mỗi đệ tử. Điều này không thích hợp trong một thời kỳ khủng hoảng cấp bách như ngày nay. Và do trình độ tiến hóa của các đệ tử nó cũng sẽ không bao giờ còn thích hợp nữa, chư môn đệ vẫn còn ở trong dòng hào quang đạo viện của tôi. Vị trí của mọi người trong đó đều do họ tự quyết định lấy, chứ không phải là do nghe tôi. Có những thời kỳ có một cái gì giống như một sự thôi thớt trong mối liên hệ giữa chân sư và đệ tử, một sự rút lui và tiến tới về phía người đệ tử dự bị, và một dòng vững lòng và một sự vững lòng chờ đợi về phía chân sư. Trong khi những sự giằng co do dự trong một sự tiếp xúc ấy đã chấm dứt khi người đệ tử đã ổn định tinh thần và trở nên một điểm năng lực tiến đến gần một cách vững vàng, thì trong đó y trở nên một vị đệ tử nhập môn và đệ tử trong nhóm của tôi đã ổn định. Vài người khác đang suy thoái, một số ít đang tiến tới, và tôi quan sát một cách chăm chú những đợt sóng tâm linh khi đầy khi vơi của họ giống như mực nước thủy triều. Sự động viên tất cả môn đệ tử rất cần thiết trong lúc này, và khi tôi nói trong lúc này, tôi muốn nói đến thời kỳ hiện tại và 50 năm tới đây. Sự động viên này gồm có việc quy động tập trung mọi năng lực, thời giờ và tài nguyên của người đệ tử để phục vụ nhân loại. Đó là một tinh thần hiến dâng mới cho công việc phụng sự và sự thánh hóa đời sống trí não của mình, để bỏ quên tạm ngã lợi từ tất cả mọi cảm xúc dục vọng, oán hờn, thù hận và tất cả mọi sự nhỏ nhen thường tình trong sự giao thiệp với mọi người xung quanh. Trên cõi hồng trần, điều đó có nghĩa là sắp đặt cuộc sinh hoạt hàng ngày cách nào để cho cuộc đời mình trở nên một đời sống có định hướng và phụng sự tích cực. Hãy nghiên cứu kỹ những lời dạy trên đây để nhận thức rõ mình còn thiếu sót về điểm nào và phải làm gì để bổ cứu lại. trong quá khứ. Ta đã đưa ra rất nhiều lời huấn giáo giúp đỡ và khích lệ. Những điều ấy mà Chư Minh Đệ vẫn còn giữ sở rất hữu ích. Chư Minh Đệ sẽ còn giữ sẽ rất hữu ích nếu mọi người chịu khó nhớ lại. Nhưng bây giờ thì hãy mở đầu một giai đoạn mới, không phải cho Chư Minh Đệ mà để trợ giúp cho thế giới đang mưu cầu trợ giúp rất khẩn thiết. Hãy tự với mình để làm công việc này. Trong thời gian gần đây, tôi đã gánh nặng trên vai rất nhiều công việc và trách nhiệm nặng nề do bởi sự chuyển biến của tình hình thế giới. Tình hình khủng hoảng trầm trọng này đã khiến cho tập đoàn Thiên Thánh phải cố gắng rất nhiều để ngăn chặn sự sụp đổ toàn diện cơ cấu của nền văn minh nhân loại hiện nay. Những nền tảng lành mạnh của một phần cơ cấu đó phải được bảo vệ thì dư sẽ phải bị sa thải. Có nhiều sự việc gây nên một trạng thái bất động tâm tệ mà ngày nay dường như nhiều đệ tử ngoài thế gian đang gặp phải. Thay vì họ phải hoạt động tích cực để trợ giúp trong công việc phụng sự, điều này cũng áp dụng cho Chư Minh Đệ. Áp lực của tình trạng chiến tranh, sự lo nghĩ bận rộn về sự nghiệp riêng tư cùng những thái độ và phản ứng cá nhân đối với cuộc đời đã làm cho Chư Minh Đệ lãng quên những lời đúng giáo của tôi. Một trong những bài học khó khăn đầu tiên của người đệ tử là cái thái độ sân đôi, nó chấp nhận những hoạt động chính đáng của phần ngã và sự chú trọng lành mạnh đến những sự việc cá nhân, nhưng đồng thời lại không cho phép những sự việc cá nhân can thiệp vào đời sống tâm linh nội tại và công việc phụng sự và công việc tu tập để chuẩn bị niệm đạo. Trên hết mọi sự, tôi muốn nói rằng hãy tìm cách phục hồi lại sự nhiệt thành hăng hái cùng những động tâm linh của thuở ban đầu nếu chưa mong đợi chưa bao giờ để mất nó. Khi rằng nhiều đệ tử đã mất, hãy tìm cách làm cho năng lực của hòa bảo tâm linh đó tác động trong những việc làm cụ thể hữu hiệu ở cõi hồng trần hạ giới. Chư Môn Đệ có thể hỏi bằng cách nào? Bằng cách tăng gia cường độ ánh sáng tâm linh của Chư Môn Đệ trên thế gian, trên thế gian xuyên qua tình thương và công phu thiền định để cho kẻ khác có thể hướng về Chư Môn Đệ như một ngọn hải đang chiếu rọi trong đêm tối tâm u ám của cuộc đời. Nó dường như đang làm chìm đắm nhân loại trong thế kỷ này. Hãy cố gắng thương yêu nhiều hơn là Chư Môn Đệ tưởng rằng có thể để cho kẻ khác. Trong lòng đang tê tái giá lạnh vì những sự phũ phàng đắng cay của cuộc đời trần thế. Có thể hướng về Chư Minh Đệ để tìm một sự an ủi và sưởi ấm tâm hồn. Những gì mà tôi và tất cả những vị có liên hệ đến tập đoàn Thiên Thánh đang cố gắng thực hiện trong thời buổi khủng hoảng tuyệt vọng ngày nay. Tập tìm kiếm những người có đầy đủ tư cách làm những khí cụ tung gian để ban đại tình thương, sức mạnh và ánh sáng mà thế gian đang cần và phải có. Nếu muốn làm cho cơn giông tố này lắng dịu, tôi yêu cầu Chư Minh Đệ hãy làm công tác phụng sự này cho tôi và cho nhân loại. Tôi không đòi hỏi điều gì độc đáo, tuy nhiên nó cần một sự cố gắng ráo riết của linh hồn nếu Chư Minh Đệ muốn đáp ứng đầy đủ. Tôi không đòi hỏi điều gì không thể làm được. Tôi muốn nhắc nhở Chư Minh Đệ rằng sự hôn trầm của thể xác và bộ óc, sự khô khan bất động của cảm xúc và sự lười biếng của trí não dường như là những chướng ngại ngăn trở Chư Minh Đệ khi phải đương đầu với những vấn đề lớn. Lại một lần nữa, tôi chỉ đường cho Chư Minh Đệ và sẵn lòng chờ đợi Chư Minh Đệ sẽ phát triển đời sống nội tâm hay không để đạt tới quyền năng nó giúp cho Chư Minh Đệ vui sống như một người tốt lành hữu hiệu và đồng thời lại vừa là một chân ngã sống động và đầy tình thương. Sự thực hiện liên tục lối sống song phương đó chính là điều nhu cầu chính của Chư Minh Đệ trong lúc này. Nó sẽ đưa đến sự hòa hợp chân ngã với phần ngã và một hiệu năng hoạt động mạnh mẽ to lớn gấp bội phần. Nhiều đệ tử không còn trẻ tuổi nữa và các thói quen cố định về tư tưởng và cảm xúc không dễ gì phá bỏ. Nhưng những điều này phải được phá bỏ và Chư Minh Đệ không nên lấy làm bực tức và phải bước lại từ những nhịp điệu cũ của phần ngã và tạo nên những tiết điệu mới của lối sống đẹp. Những người đang gần lại trong đau khổ lo âu và tuyệt vọng, những người này rất nhiều đến vô số nhưng vẫn cố gắng bền gan chịu đựng. Hãy nên biết rằng cái giả tướng bên ngoài không phải luôn luôn là sự thật. Những gì gây tổn thương đau khổ cho phần ngã đại thường là những phương tiện giải thoát. Nếu biết nhận xét đúng mức những gì sẽ xuất hiện khi những lực lượng của ánh sáng xâm nhập bóng tối của thế gian sẽ chứng tỏ tính chất thiêng liêng của linh hồn bất diệt. Tôi có thể nói với tất cả, tình thương của tôi bao phủ Chư Môn Đệ và hào quang của đạo viện mà tôi là cái trung tâm vẫn đứng vững như một bức tường thành vĩ đại che chở bảo vệ chung quanh Chư Môn Đệ và chung quanh tất cả những người nào chiến đấu cho lẽ phải. Vậy Chư Môn Đệ hãy chiến đấu, trên đó Chư Môn Đệ sẽ có thể cảm giác được sự che chở đầy tình thương này. Mỗi ngày Chư Môn Đệ có thể nếu muốn giao cảm với chân sư của mình. Chúng tôi không phải là mù quáng hay cẩu thả bất cần, tuy nhiên chúng tôi biết rằng có những điều ác còn tệ hại hơn là chết và đau khổ. Chúng tôi biết rằng đây là một thời kỳ mà một cơ hội lớn lao ngàn năm một thuở đã đến với nhân loại, và nếu con người có thể vượt qua giai đoạn này trong sự thành công và bằng sức mạnh của linh hồn mình thắng đoạt được chính điều ác của ngay trong hiện tại, thì trong đó sự tiến hóa của nhân loại sẽ được hối thúc mau chóng ngoài mức tưởng tượng. Việc này có ý nghĩa thâm sâu trong đời sống của nhân loại cũng như nó có ý nghĩa trong đời sống cá nhân của mỗi đệ tử. Thế Chúa Môn Đệ nghĩ đến chúng tôi ở những nơi gọi là trú ẩn an toàn trên non cao động thẳm này. Chúa Môn Đệ không thể biết rằng cái khả năng đồng hóa với tất cả những gì liên hệ đến sự khốn khó của thế gian ngày nay, và sự nhạy cảm của những đấng cao cả trong tập đoàn Thiên Thánh đối với tình trạng đau khổ của nhân loại làm cho các ngài rất đau thương, dường như đứng trước một cơn hấp hối tâm linh vô cùng trầm trọng. Các ngài hiểu rõ sự phản ứng sâu xa của nhân loại, bởi vì các ngài là một đối với tất cả mọi người. Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết thâm sâu nhiều hơn, nó vượt trội hơn rất xa những gì mà Chúa Môn Đệ có thể hiểu. Nó chỉ có thể được bày tỏ đầy đủ bằng danh từ đồng hóa. Các ngài cần đến sự trợ giúp chung chung tình thương bền chặt, thái độ tinh thần và sự đáp ứng mau chóng của tất cả các đệ tử đối với những nhu cầu của nhân loại, để giúp cho các ngài cưu mang một cách dễ dàng hơn cái gánh nặng mà nghiệp quả của thế gian đã đặt trên vai các ngài, mà các ngài đã tình nguyện đảm trách. Chúa Môn Đệ có sẵn sàng cho ra những thứ đó chăng? Chúa Môn Đệ có muốn trợ giúp vào công việc của chúng tôi bằng mọi cách chăng? Vừa là với tư cách của những cá nhân hiến dâng cuộc đời cho công việc phụng sự, vừa là những linh hồn bước chân trên con đường đạo đầy ánh sáng, nhu cầu tình thương và ánh sáng nhân loại, nhu cầu của tập đoàn Thiên Thánh cần đến những đường vận hà và những người phụng sự thế gian, có thể kêu gọi tất cả những gì mà Chúa Môn Đệ có thể ban phá cho ra, và có thể kích động đến chân nhã của Chúa Môn Đệ trong quyền lực và tình thương. Đó là phần thưởng thật sự duy nhất mà nguồn đệ tử mong ước điều đó sẽ đến với Chúa Môn Đệ. Nếu Chúa Môn Đệ hãy quên đi cái phần ngã nhỏ bé của mình, cầu mong sự hiểu biết của Chúa Môn Đệ có thể thăng hoa trở thành minh triết và nhẫn quan tâm linh điều khiển tất cả mọi hành động và sinh hoạt của Chúa Môn Đệ. Đó là điều ước vọng sâu xa trong lòng tôi đối với mỗi đệ tử cũng như đối với tất cả Chúa Môn Đệ, người bạn và thầy của Chúa Môn Đệ, Tân Sư Tây Tạng. Chương 2: Vài quấn thị cá nhân của BSD tháng 11 1951. Em thân mến, tôi muốn nói với em những lời này. Đừng lãng phí thời giờ để nghĩ đến những công quả em đã làm trong những năm qua, hoặc nôn nóng tiên liệu những năm tương lai mà em định dành cho một số cố gắng tu luyện dưới sự chỉ dẫn của tôi. Vấn đề cân nhắc thời gian có lẽ sẽ chiếm phần lớn trong tư tưởng của em, và em phải tập quên nghĩ đến những tiến bộ tương lai bằng cách tập trung tinh thần vào công việc hiện tại. Em cũng phải quên phần hình thức trong cơn tham thiền, vì em cần xúc động trực giác. Làm việc mà không thiết tha đến kết quả là một bài học khó đối với tất cả đệ tử, nhưng đó là một bài học đáng kể. Bởi vậy, những ứng thị đặc biệt dưới đây có thể tạm thời gây cho em một sự ngạc nhiên, nhưng sau này em sẽ biết lý do. Về điểm thứ nhất, hãy gạt bỏ tất cả mọi hình thức ra ngoài công phu thiền định của em, và hãy ngồi hoàn toàn im lặng tập trung chú ý đến đấng thể hiện tình thương, tức là chân ngã. Hãy kiềm hãm tư tưởng cho vững vàng. Đối với em việc này không khó. Và kế đó, hãy loại bỏ cái ý niệm gốc, hãy lắng nghe và ngưỡng vọng kết thúc một cơn thiền định bằng sự ban rễ tình thương cho tất cả mọi loài. Sự ban phát tư tưởng này là một sự buông xả rất hữu hiệu, và mỗi đệ tử trong nhóm cần buông xả, tách rời ra khỏi một cái gì. Đối với em, nó là một sự tách rời khỏi mọi hình thức trong công việc phụng sự. Khi sẽ biết tôi muốn nói gì, em sẽ biết tôi muốn nói gì. Điểm thứ hai, từ nay cho đến ngày rằm tháng năm, hãy ngưng tất cả mọi sự tập luyện hơi thở. Em đã theo dõi sự tập luyện này trong nhiều năm và nay cần phải nghỉ. Mọi sự trong thiên nhiên đều diễn tiến từng chu kỳ hoạt động và nghỉ ngơi. Và trước khi tôi dìu dắt em tiến thêm một bước mới nữa, tôi muốn em hãy giải tỏa bớt sự căng thẳng trí não và chỉ đến sự nhiệt thành đó vẫn cai quản đời sống của em. Bây giờ em có thể tiếp tục công phu thiền định và luyện hơi thở mà tôi đã chỉ dẫn. Còn trong cơn thiền, hãy cố gắng hướng ngoại và mở tâm thay vì là một kẻ mở trí và hướng nội như em hiện nay. Con đường tách rời buông thả, buông xả trong trường hợp của em là một con đường bác ái, và tình thương phải là điểm trụ cốt trong tất cả mọi công phu thiền định của em. Bởi vậy hãy cẩn thận tuân theo những chính trị và nhớ rằng đối với em tôi vẫn tránh né, không chú trọng đến phần hình thức. Chủ đề của mọi con thiền định của em có thể tóm lược như sau: tôi nguyện noi theo con đường bác ái, tôi tự nhắc nhở với linh hồn mình rằng tôi sẽ hành động luôn luôn như một đường vận hà của lòng từ ái và một khí cụ của tình thương cho đến khi nào tôi tự đồng hóa với tình thương thuần khiết. Tôi chính là tình thương, tôi phụng sự với một ý đồ trong sạch. Tình thương và lòng nhiệt thành nơi tôi phải là cái nguồn sống để nuôi dưỡng những hoài bão tâm linh nơi những kẻ đồng loại của tôi. Tôi tự nguyện làm những điều này với một tinh thần hiểu biết sáng suốt. Sự đóng góp của em cho nhóm đệ tử này là những hoài bão nồng nhiệt linh động và hạnh trai. Nó giống là một tính chất tâm linh của cung sáu là cung của em. Hải người đệ tử Nhật Nam, tháng 1 năm 1935. Nay tôi có thể gọi em bằng tên hiệu đó bởi vì em đã đạt tới một điểm ước muốn từ lâu trên đường đạo. Mà bây giờ em đã tự biết rằng mình đã bước vào con đường của người đệ tử Nhật Nam. Tôi không thể gọi em như thể sớm hơn bởi vì sự nhìn nhận trạng thái tâm linh nội tại đó phải đến từ bên trong chính bản thân cá biệt của người đệ tử. Chúng tôi là những đạo sư chỉ được phép chính thức thừa nhận sự kiện ấy sau khi nó đã xảy ra. Trong nhiều năm em đã tích cực hoạt động trên cõi trí tuệ riêng, kể về riêng em và cùng với nhiều người mà em được phép hướng dẫn trên con đường đệ tử dự bị. Tuy nhiên em vẫn luôn luôn mong mỏi có một sự giao tiếp bén nhạy hơn trên địa hạt tình cảm và nỗi lòng từ ái. Hiện nay em đã đạt được mục đích này sau 2 năm công phu cố gắng. Và kết quả là em đã bắt đầu hợp nhất những hoạt động của trí tuệ và tình thương khi điều này đã được thực hiện do tác động của ý chí. Và khi nào có biểu lộ trên thực tế trong công việc phụng sự thì chừng đó người đệ tử sẽ bước vào con đường nhập môn, chừng đó y cũng có thể tìm thấy một cơ hội gia nhập vào nhóm đệ tử của một vị chân sư. Miễn là có một chỗ trống, việc này sẽ xảy ra trong trường hợp của em cũng tự mình biết được điều này và bởi đó tôi có thể đón nhận em như một đệ tử nhập môn. Tôi muốn sửa đổi vài điều trong phép luyện khí công và công phu thiền định của em. Về cả hai hoạt động công phu này em hãy giữ một miếng sổ tay và sau một thời kỳ 6 tháng hãy ghi nhận những kết quả thu thập được những ảnh hưởng quyền diệu cùng mọi sự khai triển tâm thức mà em cho rằng nhất định là do những công phu ấy mang đến. Trong trường hợp của em hãy ghi nhận những kết quả ấy trong tâm thức thông linh chính trên địa hạt này. Trong bản chất của em, sự phát triển tâm thức có phần nào bị giới hạn. Sự căng thẳng trí não trong 30 năm qua đã làm cho tác động tự nhiên của những sức mạnh thông linh bị ngăn trở rất nhiều. Em đã có một trí lực kiên cố vững vàng để có thể tập luyện khai mở thông linh một cách an toàn và hữu ích dưới sự dẫn dắt giám sát của tôi. Nhưng trên phương diện này chúng ta phải đi từ từ. Trong vòng 6 tháng tới đây chúng ta sẽ áp dụng phương pháp tẩy quế thông linh toàn diện bằng 7 hơi thở dẫn điện tác dụng bằng ý chí. Những hơi thở dẫn điện này sẽ lưu thông khắp toàn thân em và tạo nên một sự kích thích chung qua đến một sự thụ cảm bén nhạy hơn trước. Bởi vậy hãy ghi nhận ứng đáp của em đối với tâm thức nội tại đó và trong vòng nửa năm tới đây em hãy giữ một cuốn nhật ký riêng để ghi nhận mọi diễn biến thông linh. Mỗi khi có thể cảm thông bằng thần giao cách cảm với nhu cầu hay với tư tưởng của những người xung quanh, em hãy cố gắng làm nhịp một cách ý thức hơn với tâm thức của các bạn đồng môn trong nhóm. Cuốn nhật ký của em sẽ làm cho kẻ khác thích thú và sẽ là một bảo đảm cho sự tiến bộ cá nhân của em. Tháng 6 năm 1935. Hôm nay tôi muốn phân tích tỉ mỉ tình trạng những bí quyệt thông linh của em từ bí quyệt rúng trở lên. Em đang trải qua một giai đoạn song đôi của sự tách rời và đồng thời của sự phát triển thông linh. Em cần nhớ rằng những giai đoạn tách rời có nhiều thứ khác nhau. Có loại tách rời khỏi thế giới cảm xúc của giác quan hoặc như trường hợp của em. Sự tách rời tạm thời và tương đối khỏi thế giới tiếp xúc của lý trí. Đó là sự tách rời căn cứ trên một thái độ nội tâm chứ không phải trên một trạng thái thuộc về ngoại cảnh. Điều này được thực hiện để chu toàn và phong phú hóa sự sinh hoạt cảm xúc và thông linh của em. Sự sinh hoạt thông linh của một đệ tử là một phần nhất định của sự biểu lộ tâm linh của y. Chỉ khi nào nó không được kiềm chế, khi nó được chú trọng quá đáng và được gán cho một giá trị quá cao thì nó mới là bất hảo. Đó là một chướng ngại khi nó bị lạm dụng hay khi nó được coi như một biện pháp có thể thay thế cho những hình thức khác của sự biểu lộ thiên nhiên. trên đó nó tạo nên những ảnh hưởng bất hảo và nhận chìm người đệ tử trong thế giới của ảo ảnh dạo giác, những quyền năng thông linh và những trợ lực đáng kể cho công việc phụng sự khi chúng được phát triển đúng phép và được sử dụng một cách lành mạnh. Chúng có thể được khai mở một cách an toàn bởi người nào đã mở trí tuệ và hướng cuộc đời mình theo con đường phụng sự. Chắc hẳn em lấy làm ngạc nhiên mà thấy tôi đã chọn em làm người đầu tiên trong nhóm đệ tử này để chuẩn bị cho công tác thông linh, lý do là vì dưới một tác phong dày dặc và một chú lực được kiềm chế, em còn có một thể thông linh mạnh mẽ và phát triển đến một trình độ khá cao. Thế thông linh này em chưa hề sử dụng bao giờ trong kiếp hiện tại, nhưng nó đã được phát triển đến mức độ này trong những kiếp trước. Những khuynh hướng thông linh của em đã mạnh mẽ đến nỗi trong kiếp này linh hồn em muốn quân bình hóa và tu toàn phàm ngã của em bằng cách đặt trọng tâm trên khía cạnh trí não. Tuy nhiên chính những mối ràng buộc thông linh trong quá khứ đã đưa em bước vào cơ quan mà em đã trợ giúp công việc trong vài năm, một cơ quan mà phần lớn công việc được thực hiện trên mức độ thông linh và trung giới. Sự phát triển thông linh khi nó không bắt nguồn từ nơi bí quyệt rướng phải được thực hiện bằng việc kiểm soát đúng phép những bí quyệt linh nhãn cuốn họng tim và rướng bởi người tâm linh tọa thủ ở trên đầu. Trong trường hợp của em, bí quyệt linh nhãn được kích động rất ít, nó hãy còn yên lặng và xoay rất chậm, bởi đó hạt mũi hãy còn ở mức độ dưới bình thường. Bí quyệt rướng đã khai mở nhưng em không biết dùng nó làm phương tiện giao tiếp, và chỉ trong vòng 2 năm qua em mới bắt đầu đặt nó lại thuộc vào bí quyệt đầu bằng cách dung trồng lòng từ ái. Bí quyệt cuốn họng chuyên nhận lờ đờ nhưng có thể làm kích động dễ dàng, còn bí quyệt tim đang xúc động mau lẹ. Bởi vậy tình trạng những bí quyệt của em có thể được diễn tả như sau: bí quyệt đầu là 40% xúc động, bí quyệt linh nhẫn là 15% xúc động, bí quyệt cuốn họng là 80% xúc động, bí quyệt tim 50% xúc động và bí quyệt cuốn là 75% xúc động. Như thế, hiện thời bí quyệt linh nhãn của em phải được chú trọng nhất, nó cần được thúc động để vận chuyển hai khả năng quan trọng của nó trong trường hợp của em, thì đó là khả năng tống phát hình tư tưởng, thứ nhì là khả năng tác động như một cơ quan linh thị thần nhãn. Mỗi ngày em hãy tập luyện phép khí công sau đây trước khi bước vào công phu thiền định. Em có thể tập 2 lần mỗi ngày chứ dùng nhiều hơn, bởi vì nó có đường lực rất mạnh. Không bao lâu nó sẽ thúc động bí quyệt linh nhẫn và làm cho bí quyệt này hoạt động mạnh hơn. Nếu cảm thấy nhức đầu hai thần kinh căng thẳng, em hãy ngưng tập 1-2 ngày rồi sẽ tiếp tục trở lại. Hãy giữ một thái độ bàng quan và đừng trông chờ kết quả. Kết quả vẫn có, nhưng lúc đầu chỉ có tôi mới nhận thấy mà thôi. Tháng 6 năm 1986, tôi muốn nói với em hai điều xuất phát từ nơi lòng và hai việc thực tế mà tôi nghĩ tới tâm trí, Trước hết, tôi luôn ban cho em một lời khen tặng, tuy tôi biết rằng em không mong muốn điều đó và em vẫn luôn luôn hành động theo sự thúc đẩy và cảm hứng của chân ngã. Em làm việc để đáp ứng những nhu cầu của thế gian chứ không phải vì ý muốn làm vui lòng tôi, hay thậm chí để kết hợp chặt chẽ hơn với nhóm bạn đồng môn. Em làm việc chỉ vì tinh thần trách nhiệm và ý thức hoạt động đúng đắn. Dù sao, tôi muốn khen tặng em vì đức tính kiên cường mà em cần giữ vững. Mặc dầu có nhiều sự bất mãn tâm linh và mặc dầu những cố gắng thường xuyên của em không đem lại bao nhiêu kết quả trên khía cạnh diệu quyền, em đã gạt bỏ mọi sự chú ý ra ngoài bản thân mình và chỉ làm những gì cần phải làm mà em tin rằng đó là con đường của mình cũng như của tất cả những đệ tử chân chính. Nhiều năm trước đây, em còn mong ước thâu lượng những kết quả tốt của những việc làm của mình. Hai, em vẫn tích cực hoạt động nhưng em nản lòng không màng nghĩ đến kết quả. Đó là một điều rất tốt. Tuy nhiên, tôi muốn nói với em rằng kết quả vẫn có, và có lẽ những kết quả ấy đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn trong trí của em. Tôi có thể chỉ cho em thấy 2 kết quả mà tôi đã vô tình chọn lựa 2 loại kết quả này vì chúng có liên hệ đến tôi và đến việc làm của em đối với tôi. Là thầy và bạn của em, Điều thứ nhất, tôi đã công nhận em làm đệ tử nhập môn và em đang có mặt trong nhóm đệ tử của tôi. Điều thứ hai, tôi đã cho em và các bạn đồng môn biết rằng tôi đang bắt tay vào việc chuẩn bị cho em được điểm đạo. Tôi nhắc nhở em hai sự kiện này vì lý do sau đây. Em phải bước vào chu kỳ hoạt động với tới đây với mục đích nhất định, một triển vọng sáng suốt và một sự chuyên chú vào các sự việc. Em vừa kết thúc một chu kỳ hành động trong tháng vừa qua vào giờ trăng tròn ngày rằm tháng năm. Nay em đang bước vào một chu kỳ khác, em hãy nhớ rõ điều này trong trí và tiến bước đến việc phụng sự tự do hơn, tâm cảnh sâu xa hơn. Với một nhãn quan sáng suốt hơn, em đã đặt một nền tảng vững chắc. Hai tư tưởng xuất phát từ nơi lầm mà tôi muốn nói với em có thể tóm tắt dưới đây. Hãy ghi nhận rằng những tư tưởng này xuất phát nơi tâm tôi, còn những điểm gợi ý là do trí óc tôi. Đó là sự gợi ý về công việc làm của em trong tương lai đối với những người tìm đến sự giúp đỡ của em trong đời sống tâm linh của họ. Thứ nhất, nay em cần hoạt động dứt khoát hơn và tự tính hơn với tư cách của một đệ tử nhập môn. Điều này có nghĩa gì? Đó có nghĩa là em phải làm việc trong sự nhận định rằng bởi vì em đã nhập môn nên em có một sự liên hệ trực tiếp với tập đoàn Tiên Thánh, và bởi đó tính chất phụng sự nhân loại của tập đoàn Tiên Thánh cũng phải được biểu lộ do em và xuyên qua em. Tính chất của nó là như thế nào? Đó là một sự minh triết tự biểu lộ một cách thông minh bằng tình thương. Em phải suy ngẫm về câu này. Em đã luôn luôn phụng sự một cách rất thông minh vì em có nhiều kiến thức hiểu biết cho kết quả của những kinh nghiệm cũ. Tôi tưởng sâu xa và công phu học hỏi trong kiếp này, tuy nhiên những kiến thức đó phải được diễn dịch thành minh triết xuyên qua khả năng linh động của tình thương. Tôi không nói gì đến diễn tả điểm này, nó phải được dùng làm đề tài suy ngẫm dồi dào phong phú của em. Thứ nhì là tôi tưởng thứ hai xuất phát tự lòng tôi là muốn cho em hãy nhớ rằng địa vị đệ tử đương nhiên bao gồm ý thức trách nhiệm, và ý thức trách nhiệm được phát triển bằng sự đau khổ. Điều này không khỏi đưa đến sự buông xả tách rời. Phương thức tách rời này sẽ diễn tiến đối với tất cả mọi người trong nhóm và hẳn là phải có sự khó khăn. Sự khó khăn này có thể gây nên một loạt những vấn đề rắc rối và phiền lụy nhỏ luôn luôn đến với em trong cuộc đời phụng sự, trong đời sống gia đình và trong những dịp tiếp xúc ngoài thế gian. Điều này có lẽ cần có một đức tin và căn bản thuộc về cao hơn. Chúng tôi không e ngại cho em. Ở người đệ tử trên con đường đạo, em có một đức tin vững chắc như sắt thép, không sao lai chuyển. Tháng Giêng 1937, em thân mến, tôi rất mừng và thấy em tỏ ra nhạy cảm đối với sự rung động từ điển của tôi. Nhưng không phải em luôn luôn nhạy cảm như em tưởng. Các đạo đồ dễ làm sự rung động của cung hai. Là cung của nhóm đệ tử này với sự rung động cá nhân của tôi, các đệ tử cần phải tập luyện để có thể phân biệt những loại rung động sau đây. Thứ nhất là sự rung động của cung hai là cung minh triết và bác ái. Thứ nhì là sự rung động của chân sư em hay của chân sư ca hát. Khi các ngài sử dụng sự rung động từ điển để kích động một nhóm đệ tử. Thứ ba là sự rung động của tôi tự nhiên là có nhóm màu sắc rất đậm của cung hai. Thứ tư là sự rung động của một nhóm đệ tử thuộc cung hai giống là sự tổng hợp tất cả những đặc tính và màu sắc của các đệ tử trong nhóm. Thứ năm là sự rung động của những đệ tử cao cấp thuộc cung hai đôi khi có thể lẫn lộn với sự rung động của tôi. Thứ sáu là sự rung động của những nhóm đệ tử thuộc cung sáu ứng đáp với sự rung động của cung hai. Công việc của họ phần lớn diễn ra trên cõi trung giới và có thể được giao tiếp một cách tương đối dễ dàng. Sự nhận xét này có thể giúp cho em thấy vài điều hay lạ. Có điểm lạ lùng là em và bạn đồng môn BV tiêu biểu cho hai đối tượng cực đoan trong sự nhận xét này trên phương diện lý thuyết. Cả hai đều biết nhận ra đối tượng mỗi khi có sự giao cảm, nhưng BSW lại nhạy cảm hơn em đối với sự rung động của tôi. Tuy nhiên y bị mất nhiều nhạy cảm do bởi một vụ vô tư dự nhét, còn em mất nhiều do bởi mỗi khi em quá tự tin. Về vấn đề cảm nhận sự rung động, nên nhớ rằng mọi sự cảm nhận vốn là một phản ứng xúc cảm. Khi xem nhóm đệ tử, tôi nhận thấy rằng có vài người, nhất là em, đã cố gắng gạt bỏ sự bén nhạy của cảm xúc. Vài đệ tử chấp nhận nhạy cảm này, nhưng coi nó như một điều bất hảo. Những người khác coi nó như một điều nên khỏa lấp, từ việc hay quên hẳn đi. Ít có người, nếu có, biết coi thảy vía như một sự biểu lộ linh diệu của sự thật, với những tác dụng rõ ràng và nhất định của nó. Thảy vía ở vào đúng thời gian và vị trí của nó vốn có giá trị, mục đích và tác dụng thật sự của như thảy vía. Nó có tác dụng nối liền ấn tượng thanh cao với ấn tượng thấp kém. Và chính nhờ sự trung gian của nó mà em có thể ghi nhận sự rung động của tôi trong tâm thức của bộ óc vật chất. Em có thể nhận thức được sự rung động của tôi trên cõi giới của linh hồn, và tâm thức thể trí của em có thể ghi nhận được ấn tượng của nó. Tuy nhiên, từ phi thể vía cũng hoạt động đúng phép, nghĩa là bất động tiêu cực đối với thế giới cảm giác và thụ cảm của tôi với ấn tượng trí não. Với ấn tượng này sẽ không thể ghi nhận được trong bộ óc hai trong khi thức tỉnh. Nhận bản báo cáo viết tay của em về vấn đề này có nói về ảnh hưởng mà việc làm và đời sống của em gây ra đối với người khác. Ảnh hưởng có được thể hiện qua việc sử dụng những sức mạnh và mà những đệ tử phải tập điều khiển để tạo nên những lợi ích thực sự cho kẻ khác. Trong khi đó, những đệ tử cũng khảo sát những người này để thăm dò nhận xét những phản ứng gây nên. Tuy nhiên, cần ghi nhận những loại phản ứng gây ra trong những trường hợp dưới đây. Thứ nhất, khi em công tác với những người thấp kém hơn, những người bình thường hay những đệ tử dự bị lần đầu tiên mới bước chân vào đường đạo. Với loại người này, em có nhiều việc phải làm, ảnh hưởng của họ gây ra cho em có thuộc về loại tốt nhất không? Thứ nhì, trong sự giao tiếp với những người ngang hàng với em trên đường đạo và những người mà sự rung động có tính chất quá giải hoặc có một cường độ tương đương với sự rung động của em và bởi đó không gây nên em một sự phản ứng nào, từ ra một cảm xúc êm dịu hay thân hữu. Thứ ba, khi em nhận ra những bậc trưởng thượng trên đường đạo, họ có thể kêu gọi nơi em một sự đáp ứng mạnh mẽ. Em đã bắt đầu tiếp xúc với những vấn đề quyền môn tế nhị hơn trong công việc của chúng ta. Và về việc này, em phải chuẩn bị sẵn sàng những bài vở giấy tờ của em soạn để trả lời những câu hỏi để giải thích công việc làm của em đối với những kẻ thấp kém trên thích tính hơn trên đường đạo. Nhưng còn đối với những kẻ ngang hàng và những vị trên trước thì sao? Hãy đọc lại những câu hỏi và những câu trả lời để xem sự phản ứng của em như thế nào. Vị đại đồ cấp 5 của thời kỳ Atlantic phải tỏa ra biết sử dụng xúc cảm đúng cách. Trong thời kỳ Aryan, vị đạo đồ cấp 2 cũng phải chứng tỏ y như vậy. Còn em, hỏi đệ tử, em có thể nói là em đã sẵn sàng chứng minh điều đó chăng? Em được tham dự vào công việc tập thể này là do kết quả của sự hăng sai tầm đạo, của những liên hệ nghiệp quả từ trước, của sự tìm tòi học hỏi mới khiêu gợi sự đáp ứng của chân ngã, và bởi đó em đã thụ hưởng được cái quyền của một phụng sự viên hữu thể đã từng chuyên tâm bền trí phụng sự một mình trong nhiều năm qua. Em đã đóng góp vào sự hoạt động tập thể này ít nhiều sở trường đặc biệt và vài sở đoạn cũng độc đáo không kém, cũng như tất cả những bạn đồng môn khác trong nhóm dinh dự của tôi là sử dụng những sở trường của nhóm và giúp đỡ em loại trừ các sở đoạn. Bởi vậy, tôi muốn em phải suy ngẫm về vấn đề này với tư cách là một chân ngã đi trong con đường gây go hiểm trở và bén nhọn như lưỡi dao cạo giữa những cặp mâu thuẫn đối tượng, tức là những sở trường sở đoạn của em, và nhìn chúng với một thái độ hoàn toàn khách quan vô tư. Tháng 7 1937. Em thân mến, Trong trường hợp của em, thể vía bị cai quản bởi năng lực của cung năm. Đó là một tình trạng rõ rệt và gây nhiều sự khó khăn trong đời em. Trong trường hợp của tất cả những đạo sinh có cái thể trí ở vào tình trạng đó, thì đó là cái nguyên nhân chính của thái độ phản từ điển của họ. Hiểu theo ý nghĩa tâm lý của danh từ này, hãy nhớ rằng thái độ phản từ điển ở vào giai đoạn tiến hóa của em, có nghĩa là em không thể phát huy sự sống chân ngã của em cho kẻ khác như ý em muốn. Bởi vì dưới ảnh hưởng của cung năm là cung của khoa học thực nghiệm, cụ thể như em đã biết, thể trí của em bị cô lập và có khuynh hướng phân biệt kỳ thị, nó đưa đến sự chia rẽ cách biệt. Hậu quả ngược lại cũng vẫn đúng, sự phóng xạ từ điểm của kẻ khác cũng có thể bị ngăn chặn. Và do đó mà em không thể tiếp nhận được những ấn tượng thần giao cách cảm. Tuy nhiên, một thể vía thuộc cung năm cũng có một giá trị rất lớn, vì nó là một thể trí sắc bén hữu ích và là một cánh cửa mở ngõ để đón nhận nguồn cảm hứng siêu linh. Suy ngẫm về điều này, thể vía của em chỉ ảnh hưởng đến cung sáu, tức là cung sùng tính hay là lý tưởng, nhưng điều này có thể được chuyển cung và thay đổi dễ dàng dưới ảnh hưởng của cung hai minh chế bác ái. Nhiệm vụ của em trong kiếp này là thực hiện điều đó để qua kiếp sau em có thể có một thể vía thuộc về cung hai, khả năng tiến tới bất chấp mọi chướng ngại để thực hiện lý tưởng là sở trường của em, và cố gắng sẽ đưa em đến mục đích. Trong lúc này, sự khó khăn lớn nhất của em là cái trí thuộc cung cung năm. Thật vậy phải chăng em có một thể xác thuộc cung ba, bất cung vận động thích nghi, phần lớn chịu kiềm chế từ bên trong bởi thể trí thuộc cung năm. Một lần nữa em lại thấy ảnh hưởng của cung này trên cơ cấu bản chất của em như dưới đây. Chân ngã thuộc cung ba hoạt động thích nghi, chân ngã thuộc cung sáu là sùng tính, thể trí thuộc cung năm là khoa học thực nghiệm, thể vía thuộc cung sáu là sùng tính, thể xác thuộc cung ba là hoạt động thích nghi. Sau phân tích này có thể soi sáng cho vấn đề khó khăn của em, và em xin nhận thấy sự nổi bật của cung 3 và cung 6. Tháng Giêng 1938. Trước đây tôi có cho em biết quan điểm của tôi khi nhận xét khả năng và bước tiến của toàn nhóm, và trong khía cạnh đó tôi lấy làm hài lòng về sự tiến bộ của em. Trong vài năm qua tôi đã nhiều khi nói với em một cách thẳng thừng và đôi khi có vẻ cứng cỏi. Tôi đã cố gắng tuyên truyền cho em có một phản ứng lớn lao hơn đối với sự thúc đẩy của chân ngã và loại trừ hai yếu tố nó ngăn chặn sự giao tiếp tự do giữa chân ngã và phàm ngã. Tôi vẫn luôn luôn gợi ý chứ không bao giờ ra lệnh, vì mục đích của tôi luôn luôn là một sự kêu gọi hoạt động của chân ngã, và do đó mới thật là có được một sự phân đồ lời chân chính những yếu tố đó là gì. Thứ nhất là sự hoạt động của em tuy có phần nào được quân bình nhờ nơi công việc làm tập thể trong nhóm, nhưng có một khuynh hướng khép chặt và không kích động được những quyền năng tối thượng của chân ngã. Em đã cố gắng cứu vãn tình trạng này và nâng nhịp điệu chung lên cao hơn, nhưng một đệ tử cô đơn rất khó mà làm đảo ngược sự rung động của cả một nhóm đã có sự kết hợp chặt chẽ về phương diện cảm xúc. Mà tôi biết, em biết tôi muốn nói gì không? Em có khuynh hướng hay bị thối chí ngã lòng, điều này em đã thắng đoạt được bằng cách giữ lòng thanh định, tấn công và bằng một thái độ chuyên tâm phụng sự. Tuy nhiên, đó đã làm cho cuộc đời em thêm phức tạp, và đồng thời nó cũng là một yếu tố giáo dục tâm linh quan trọng. Kinh nghiệm sống của em đã đem lại cho em kết quả tốt đẹp. Em đã bước vào chu kỳ tới đây với rất nhiều bài học quý giá khác nữa. Vì em đã có cơ hội thanh toán nhiều mối duyên nghiệp trần gian trong kiếp sống hiện tại. Vậy kiếp này đã đem lại cho em những lợi ích quan trọng nào? Thứ nhất là một sự chuyển hướng trọng tâm cuộc đời em từ việc làm hữu vi ngoại tại đến sự nhận thức những tâm lý vô vi nội tại. Để thực hiện điều ấy, em đã đầu thai kiếp này vào trong những môi trường thâu hẹp và có giới hạn để tránh cho em khỏi bị ảnh hưởng quyến rũ của sự vật ngoại cảnh. Nhờ đó em có thể tập trung tinh thần vào những chân lý ẩn vi nội tàng. Em đã thu thập được nhiều lợi ích do kinh nghiệm này và sự chuyển hướng. Cuộc đời của em đã được củng cố vững vàng trên một nền tảng đúng đắn. Em chỉ còn phải làm một điều chỉnh quan trọng và một hy sinh lớn lao như em đã biết. Vấn đề khó khăn của em là thực hiện sự điều chỉnh đó mà không gây đau khổ vật chất cho những người liên hệ trong gia đình. Điều thứ hai, Em đã chuyển hướng thể vía của em lên những sinh hoạt thanh cao hơn và đã thành công đến mức làm cho sự xúc cảm bén nhạy của em đối với kẻ khác nay đã trở thành một lợi khí hữu hiệu trong công việc phụng sự. Tôi muốn em hãy phát hiện sự nhạy cảm này đến một mức độ hữu ích lớn lao hơn nữa bằng cách thúc động bí quyết tim và tăng gia sự chú ý đến con đường mở tâm. Vì mục đích đó, em hãy suy ngẫm sâu xa về lời huấn thị cá nhân này và hãy áp dụng chặt chẽ cho đến khi có lệnh mới. Điều thứ ba, trong kiếp này em đã rời khỏi giai đoạn dự bị để bước vào con đường đệ tử nhập môn và đã tiến bộ khả quan trên con đường này. Sự khẩn trương của thời đại và sự công phu cố gắng của em đã đưa em tiến xa trên đường đạo và tôi nghĩ rằng em đã bắt đầu nhận thức được điều này mà đôi khi chính em cũng phải ngạc nhiên. Sự nhìn nhận của các sự kiện, những sự kiện tâm linh và chủ thể là một phần trong công phu tu luyện cần thiết của tất cả các đệ tử. Sự nhìn nhận một sự kiện trong cõi vật chất hồng trần không cần đến sự nhạy cảm đòi hỏi một công phu tập luyện như thế. Năm vừa qua không được dễ dàng tốt đẹp đối với em đã đau khổ nhiều trong câm lặng và không ai biết. Ngoài ra tôi, em đã đứng kề bên, tôi đã đứng kề bên em và theo dõi tâm trạng em. Tôi đã ủng hộ tinh thần em khi có việc thuận tiện và có hai lần. Tôi đã đem tới cho em một sự trợ giúp đáng kể. Em có nhận ra...